Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 25 tháng 5 sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ đức tin của một bà mẹ người Colombia có 8 người con mắc chứng bệnh Huntington. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về niềm vui quanh ta. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm qua 24 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đoàn xe của Tổng thống Mỹ gồm 60 chiếc đã tiến vào nội thành Vatican qua cửa bên hông, vì quảng trường Thánh Phêrô đã có 30.000 tín hữu hiện diện chờ tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Sau khi hội kiến riêng trong vòng 30 phút, Đức Thánh Cha đã chào thăm đoàn tùy tùng của Tổng thống Trump gồm 12 người, trong đó có phu nhân Melania và ái nữ Ivanka và con rể Jared Kushner. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Trump và các cộng sự viên đã gặp và trao đổi trong 50 phút với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, hai bên bày tỏ hài lòng về tương quan song phương tốt đẹp giữa tòa thánh và Hoa Kỳ, cũng như sự dấn thân chung bênh vực sự sống, tự do tôn giáo và lương tâm. Tòa thánh cầu mong có sự cộng tác thanh thản giữa nhà nước và giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Giáo hội dấn thân phục vụ dân chúng trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và trợ giúp người di dân. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về một số vấn đề thời sự quốc tế và thăng tiến hòa bình, đặc biệt là tình hình Trung Đông và bảo vệ các cộng đoàn Kitô.
Roma, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, Trung Italia, là tân chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Bagnasco. Cuối thánh lễ sáng hôm qua 24 tháng 5, Đức Hồng Y Bagnasco đã tuyên bố trước các giám mục tham dự đại hội lần thứ 70 của Hội đồng giám mục Italia rằng Đức Hồng Y Bassetti đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ này. Đức Hồng Y Bassetti năm nay 75 tuổi, thụ phong linh mục năm 1966 và từng làm giám đốc đại chủng viện của giáo phận Firenze, sau đó làm tổng đại diện của giáo phận này. Năm 1994, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Massa Marittima, sau đó chuyển sang giáo phận Arezzo. Năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ Ngài làm tổng giám mục giáo phận Perugia, và cách đây 3 năm, Đức Thánh Cha Francisco thăng Ngài làm Hồng Y. Đức Hồng Y là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia từ năm 2009 đến 2014. Đức Hồng Y Bassetti được nhiều phiếu nhất của các giám mục Italia trong danh sách 3 ứng viên các vị đệ lên Đức Thánh Cha trong những ngày này.
Freising, Đức Cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, kêu gọi các tín hữu công giáo Đức giúp đỡ dân chúng tại Đông Âu qua việc ủng hộ chiến dịch lạc quyên của tổ chức Bác Ái Renovabis. Tổ chức này được Hội đồng Giám mục Đức thành lập để giúp tái thiết Đông Âu sau khi chế độ Cộng sản tại đây sụp đổ. Đức Cha Heiner Koch là vị đặc trách tổ chức Renovabis trong Hội đồng Giám mục Đức. Hàng năm, tổ chức này mở các cuộc lạc quyên tại các thánh đường vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong lời kêu gọi đưa ra hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Koch nói, dù chúng ta luôn nghĩ đến các nước nghèo ở Nam Bán Cầu và gọi họ là thế giới thứ ba vì đang cần được phát triển, chúng ta cũng không được quên những người láng giềng nghèo của chúng ta ở Đông Âu, đặc biệt ở miền Đông Nam Âu Châu. Năm nay, chiến dịch liên đới do tổ chức Renovabis phát động đặc biệt quan tâm đến những nguyên nhân gây ra hiện tượng di cư và những hậu quả tại Đông Âu, trong đó có tình trạng các gia đình bị phân tán và các trẻ em hoặc người già bị bỏ lại. Ngoài ra, sự kiện nhiều người trẻ ở tuổi làm việc đã được huấn nghệ phải rời bỏ quê hương vì không có công ăn việc làm cũng gây nên những hậu quả tiêu cực cho đất nước của họ. Đức Tổng giám mục Cốc nói, không ai phải ra đi, nhưng phải được ở lại quê hương mình để xây dựng tương lai. Nhiệm vụ của Renovabis là góp phần cải tiến hoàn cảnh sống tại địa phương với những dự án cụ thể trong lĩnh vực học đường và giáo dục, huấn nghệ, thăng tiến các cơ cấu trong vùng, tạo nên viễn tưởng tương lai cho nhiều người. Từ khi được thành lập hồi năm 1993 đến nay, Renovabis đã tài trợ hơn 22.600 dự án xã hội, từ thiện, mục vụ và cơ cấu tại 29 quốc gia Đông và Trung Âu với gần 700 triệu euro.
Manchester, Đức cha John Arnon, giám mục giáo phận Sanford, Anh Quốc, mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tại thành phố Manchester tối ngày 22 tháng 5 vừa qua, làm cho 22 người chết và hơn 50 người bị thương. Giáo phận Sanford là nơi có thành phố Manchester, lên tiếng sau vụ khủng bố tự sát tại nơi diễn ra cuộc hòa nhạc của Ariana Grande. Đức cha Arnon bày tỏ sự kinh hoàng của các tín hữu và mọi công dân. Ngài nói, những tấn công thuộc loại này không thể biện minh được. Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho tất cả những người bị thiệt mạng và những người bị thương, cũng như gia đình họ, và tất cả những người liên quan đến thảm trạng này. Tất cả chúng ta phải dấn thân làm việc với nhau bằng mọi cách có thể để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ, xây dựng và củng cố tình liên đới, giữ cho cộng đoàn chúng ta được đoàn kết. Giáo phận Sanford có gần 300.000 tín hữu công giáo và là một trong những giáo phận quan trọng nhất tại Vương quốc Anh. Cùng với Liverpool vào cuối thế kỷ 19, giáo phận này đã đón tiếp 1.800 gia đình di dân người Ireland, đã làm hồi sinh một giáo hội hầu như bị biến mất từ thời cải cách của vua Henry VIII. Theo cảnh sát ở Manchester, thủ phạm vụ khủng bố tự sát này là Salman Abedi, 22 tuổi, quốc tịch Anh. Cha mẹ là người gốc Libya.
Mumbai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, mạnh mẽ lên án vụ hàng trăm người Ấn giáo cuồng tín đã phá hủy nhà nguyện Đức Mẹ Fatima mới được khánh thành. Nhà nguyện tọa lạc tại Goda Makunta thuộc làng Kesara, bang Andhra Pradesh, được khánh thành ngày 13 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Một tuần sau đó, khoảng 100 người cuồng tín đã tấn công, đập vỡ tượng Chúa Giêsu và Đức Mẹ, phá hủy các đồ trang trí, các bức ảnh đạo và các ghế ngồi trong nhà nguyện. Đức Hồng Y nói, đây là một dấu hiệu đáng lo âu, chứng tỏ sự thù nghịch đối với các tín hữu Kitô, nhất là xảy ra tại Hyderabad, thường không có những vụ bạo hành như thế. Đức cha Thummabala, Tổng giám mục giáo phận Hyderabad sở tại, bày tỏ đau buồn về sự kiện này. Ngài nói, hành động phạm thánh, phá hoại và đập vỡ các tượng làm thương tổn sâu đậm tình cảm tôn giáo của giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Gracias nhận định rằng, đây là một kinh nghiệm đau thương. Tôi tiếp xúc với Đức Tổng giám mục ở Hyderabad về vụ này. Đây là một nhà nguyện và lúc ấy không có buổi cầu nguyện nào trong đó. Một nhóm người đến đập phá tượng Đức Mẹ, tượng Chúa chịu nạn, sách nhiễu những người hiện diện trong nhà nguyện. Những sự kiện này không có lợi cho đất nước. Đó là một nhóm nhỏ, nhưng những biến cố này là một điều ô nhục cho tất cả chúng ta. Thỉnh thoảng người ta thấy xảy ra những vụ như vậy, nhưng lần này tôi hài lòng vì chính phủ phản ứng ngay và bắt giam khoảng 15 người. Chính phủ hứa hỗ trợ hoạt động của giáo hội. Sự phong phú của Ấn Độ hệ tại, chúng ta có bao nhiêu tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ. Sự bất bao dung gây hại cho đất nước. Tôi mạnh mẽ lên án vụ này và chúng tôi hy vọng đó chỉ là một cử chỉ riêng rẽ.
Brussels, các giám mục Bỉ tái khẳng định lập trường chống lại việc tích cực làm cho các bệnh nhân tâm thần chết êm dịu. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Brussels, Hội đồng giám mục Bỉ nói rằng, chúng tôi không thể đồng ý về việc tích cực trợ tử cho các bệnh nhân tâm thần không ở giai đoạn chót. Điều này không có nghĩa là bỏ mặc các bệnh nhân đang đau khổ vì tâm thần. Chúng tôi biết rằng đau khổ về tâm lý có thể là rất lớn lao và con người có thể hoang mang không còn viễn tượng. Trong trường hợp ấy, điều quan trọng là tiếp tục gần gũi các bệnh nhân ấy và không ngừng đề nghị với họ sự săn sóc chống đau. Theo các giám mục Bỉ, tranh luận về vấn đề tích cực trợ tử có liên hệ tới các vấn đề cơ bản, trong đó có câu hỏi, điều gì làm cho xã hội chúng ta là con người? Điều gì tạo nên một xã hội nhân bản? Điều gì thực sự phục vụ sự tiến bộ? Thực tế có một giới hạn và một cấm đoán được áp dụng từ rất lâu, từ khi bắt đầu cuộc sống chung của con người. Nếu chúng ta đụng tới các vấn đề đó, thì chúng ta làm thương tổn cho chính nền văn minh của chúng ta. Vì thế, giáo hội tỏ ra dè dặt về vấn đề này và cuộc đối thoại cần phải tiếp tục. Hồi tháng 4 năm nay, bất chấp ý kiến của Hội đồng Tổng Cố vấn của dòng, tỉnh dòng Tu Hinh Bác Ái ở Bỉ tuyên bố rằng, tại các trung tâm của dòng sẽ không loại trừ việc tích cực làm cho các bệnh nhân tâm thần chết êm dịu. Dòng này được thành lập tại thành phố Ghent ở bên Bỉ hồi năm 1807 và đảm trách nhiều trường học, bệnh viện tâm thần và nhà dưỡng lão. Cha bề trên tổng quyền của dòng mạnh mẽ phản đối lập trường của tỉnh dòng Bỉ về vấn đề này, và Đức Hồng Y Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh điều hợp một cuộc điều tra về lập trường của các tu huynh bác ái. Tại Bỉ, luật pháp cho phép tích cực trợ tử trong một số trường hợp. Cả các bệnh nhân đau khổ không thể chịu nổi về tâm lý cũng có thể yêu cầu bác sĩ kết liễu mạng sống của mình. Các bác sĩ vẫn luôn phê bình rằng không có những tiêu chuẩn bệnh lý khách quan để xác định thế nào là một bệnh tâm lý không thể chữa nổi.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đọc diễn văn thứ 5 về Âu Châu trong triều đại giáo hoàng của Ngài, nhân dịp diễn đàn Nghĩ lại về Âu Châu do Ủy ban Giám mục Âu Châu tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm nay tại Roma. Để chuẩn bị cho biến cố này, chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua, Ban lãnh đạo Ủy ban Giám mục Âu Châu, gọi tắt là Comece, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, đứng đầu là Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich bên Đức, cùng với 4 Giám mục Phó Chủ tịch và cha Olivier Pocillon, Tổng Thư ký. Trong 2 ngày ở Roma, ban lãnh đạo tổ chức Comece cũng gặp Đức Hồng Y Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher để xác định chương trình của diễn đàn tựa đề Suy nghĩ lại về Âu Châu như một sinh hoạt kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước Roma thành lập Liên hiệp Âu Châu. Theo Đức Hồng Y Marx, diễn đàn này sẽ là khởi đầu một tiến trình đối thoại giữa các vị lãnh đạo giáo hội và thủ lãnh giáo dân với các nhà chính trị. Diễn đàn cũng nhắm mục tiêu cổ võ một suy tư sâu xa về tương lai của Liên hiệp Âu Châu, đặt con người ở trung tâm chương trình hoạt động của Âu Châu, kiến tạo điều mà Đức Hồng Y Marx gọi là một đại hội đối thoại.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 24 tháng 5, sau khi tiếp kiến riêng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung hơn 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có hàng trăm tín hữu Công giáo người Việt đến từ Mỹ, quốc nội và một số nước khác. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 24, kể lại sự tích hai môn đệ trên đường Emmaus đã đồng hành với Chúa và nhận ra Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài Emmaus, con đường hy vọng. Đây là bài thứ 23 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Ngài nói,
Oggi vorrei soffermarmi sull'esperienza dei due discepoli di Emmaus, di cui parla il Vangelo di Luca. Immaginiamo la scena. Due uomini camminano delusi.
Hôm nay tôi muốn nói về kinh nghiệm của hai môn đệ Emmaus theo tin mừng theo Thánh Luca. Chúng ta hãy tưởng tượng ra khung cảnh này, hai người bước đi trong thất vọng, tin chắc mình đang bỏ lại sau lưng một biến cố cay đắng kết thúc trong thất bại. Trước lễ vượt qua ấy, họ đầy phấn khởi, họ xác tín rằng những ngày ấy sẽ có tính cách quyết định đối với những mong đợi của họ và hy vọng của toàn dân. Đức Giê-xu, người mà họ đã phó thác cuộc sống, dường như đi tới cuộc chiến quyết định. Giờ đây Ngài sẽ biểu dương quyền năng sau một thời gian dài chuẩn bị và ẩn náu. Nhưng thực tế đã không xảy ra như vậy. Hai người lữ khách ấy đã nuôi hy vọng hoàn toàn phàm nhân. Hy vọng ấy giờ đây vỡ tan. Thập giá được dựng lên trên đồi Canvê là dấu chỉ hùng hồn nhất về một sự thất bại mà họ không tiên đoán trước được. Nếu thực sự Đức Giê-xu ấy là vị theo tâm hồn của Thiên Chúa, thì họ phải kết luận rằng Thiên Chúa là đấng vô phương tự vệ trong tay những kẻ bạo lực. Ngài không có khả năng chống lại sự ác. Thế là hai môn đệ ấy trốn khỏi thành Jerusalem, nơi mắt họ vẫn còn những biến cố khổ nạn, cũng như cái chết của Chúa Giê-xu, và trong tâm hồn họ còn có một sự phấn đấu vất vả về những biến cố ấy trong ngày hưu lễ Sa-bát. Lễ vượt qua ấy, trong đó lẽ ra người ta phải sướng lên bài ca giải thoát, nhưng thực tế, ngày ấy đã biến thành ngày đau thương nhất trong cuộc đời họ. Họ rời thành Jerusalem để đi nơi khác, đến một làng yên tĩnh. Họ hoàn toàn giống như những người quyết tâm loại bỏ một kỷ niệm đốt cháy. Vì vậy, họ lên đường hành trình. Cảnh tượng này, con đường đi, vốn là điều quan trọng trong trình thật của các phúc âm, nay càng trở nên quan trọng hơn, tức là trong đó người ta bắt đầu kể lại lịch sử. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với hai môn đệ ấy có vẻ hoàn toàn là tình cờ, giống như một trong bao nhiêu ngã tư xảy ra trong cuộc sống. Hai môn đệ đang tiến bước, suy nghĩ đăm chiêu, thì một người lạ đến gần họ, đó là Chúa Giê-xu. Nhưng mắt họ không có khả năng nhận ra Ngài, và thế là Chúa Giê-xu bắt đầu phương thức trị liệu hy vọng của Ngài. Trước tiên, Ngài hỏi và lắng nghe. Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị Chúa xâm phạm đời tư. Cho dù Ngài đã biết lý do sự thất vọng của hai môn đệ, nhưng Ngài để cho họ có thời gian để có thể ôm chặt sự cay đắng xâm chiếm họ. Từ đó, có sự tuyên xưng như một điệp khúc của cuộc sống con người. Chúng tôi đã hy vọng. Bao nhiêu buồn sầu, chiến bại, không thành công trong cuộc sống của mỗi người. Xét cho cùng, tất cả chúng ta phần nào cũng giống như hai môn đệ ấy. Bao nhiêu lần trong cuộc sống, chúng ta đã hy vọng, bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy gần kề hạnh phúc, nhưng rồi chúng ta thất vọng não nề. Nhưng Chúa Giê-xu tiến bước với tất cả những người nản chí cúi đầu bước đi, và khi đồng hành với họ một cách kín đáo, Ngài phục hồi hy vọng cho họ. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Gesù parla loro anzitutto attraverso le scritture. Chi prende in mano il libro di Dio non incrocerà storie di eroismo facile, fulmine e campagne di conquista. La vera speranza non è mai a poco prezzo, passa sempre attraverso delle sconfitte.
Trước tiên, Chúa Giê-xu nói với họ qua Kinh Thánh, ai cầm trong tay cuốn sách của Thiên Chúa thì chẳng gặp những chuyện anh hùng dễ dàng, những chiến dịch chinh phục chớp nhoáng. Niềm hy vọng đích thực không bao giờ là điều rẻ tiền, nó luôn tiến qua những thất bại. Niềm hy vọng của người không chịu đau khổ có lẽ cũng chẳng phải là hy vọng. Chúa không thích được yêu thương như thể người ta yêu một nguyên soái đưa dân mình đến chiến thắng bằng cách tiêu diệt các đối thủ trong máu. Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa hâm nóng trong ngày lạnh lẽo và gió thổi, và tuy sự hiện diện của Ngài trên thế giới có vẻ là yếu ớt, nhưng chính Ngài đã chọn chỗ mà tất cả mọi người coi rẻ. Rồi Chúa Giê-xu lặp lại với hai môn đệ cử chỉ nòng cốt của buổi thánh lễ. Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao ban. Trong loạt cử chỉ này, phải chăng đó chẳng là tất cả lịch sử của Chúa Giê-xu sao? Trong mỗi thánh lễ, không có cả dấu hiệu cho thấy giáo hội phải là gì sao? Chúa Giê-xu nhận lấy chúng ta, chúc lành, bẻ cuộc sống chúng ta, vì không có tình yêu nếu không có hy sinh, và Ngài trao ban cho người khác, cho tất cả mọi người. Đó là một cuộc gặp gỡ mau lẹ, cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhưng trong đó có tất cả vận mạng của giáo hội. người ta kể với chúng ta rằng cộng đoàn Kitô không khép kín trong một thành có pháo đài bao quanh, nhưng tiến bước trong môi trường sinh động nhất, nghĩa là đường phố. Tại đó, cộng đoàn gặp con người với những hy vọng và thất vọng của họ, nhiều khi nặng nề. Giáo hội lắng nghe chuyện của tất cả mọi người, như nảy sinh từ kho tàng lương tâm mỗi người, để rồi cống hiến lời hằng sống, chứng tá tình thương của Thiên Chúa, tình yêu chung thủy cho đến cùng. Và như thế, trái tim con người lại được nồng cháy hy vọng. Bí quyết của con đường dẫn đến Emmaus sẽ tại điều này là, cả qua những tình trạng có vẻ là nghịch cảnh, chúng ta tiếp tục được yêu thương và Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta.
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh tóm tắt bài huấn giáo của Đức Thánh Cha trong các sinh ngữ khác nhau, cả những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt nhắc đến một nhóm tín hữu công giáo thuộc tà án ở Pháp và cộng đoàn Archer ở Ambleteuse, chuyên săn sóc những người khuyết tật tâm trí. Trong số các tín hữu nói tiếng Anh được Đức Thánh Cha chào thăm cũng có các tín hữu Việt Nam và từ các nước Đông Á khác như Hồng Kông, Philippines, cả Indonesia và Ấn Độ. Ngài nói, trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi cầu xin lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa là Cha chúng ta đổ tràn trên anh chị em. Ngài cũng nói rằng, tôi đặc biệt chào thăm các tín hữu từ Hồng Kông trong ngày lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Hôm qua 24 tháng 5 cũng là ngày giáo hội đặc biệt cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc theo quyết định của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cách đây 10 năm. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ vùng đã bị động đất Vanterina, và Ngài gửi lời thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta mừng kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Các bạn trẻ thân mến, hãy học yêu mến theo trường của Mẹ Chúa Giêsu. Hỡi các bệnh nhân thân mến, trong đau khổ, anh chị em hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria với Kinh Mân Côi. Và hỡi anh chị em là các đôi tân hôn, với Mẹ Maria, anh chị em hãy luôn biết lắng nghe Thánh Ý Chúa về gia đình của anh chị em. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và lãnh nhận phép lành của Ngài.
Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictus.
Ex hoc nunc et
usque in nostro in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ đức tin của một bà mẹ người Colombia có 8 người con mắc chứng bệnh Huntington.
Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp kiến 1.500 người tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các chuyên gia, các thân nhân và bệnh nhân Huntington đến từ nhiều nước trên thế giới. Huntington là bệnh thoái hóa phát triển, có tính chất di truyền, Nguyên nhân là do tế bào thần kinh trong não bị mất đi. Bệnh này có thể làm cho bệnh nhân không kiểm soát được sự di chuyển của mình, bị rối loạn cảm xúc và suy sụp tinh thần. Trên thế giới có khoảng 1 triệu người bị bệnh này. Nhiều bệnh nhân buộc lòng phải giấu kín bệnh của mình vì sợ dư luận quần chúng và thái độ kỳ thị từ đó mà ra. Bệnh Huntington thường xảy ra trong các gia đình ở Nam Mỹ, với mức độ 500 hoặc 1.000 lần nhiều hơn so với các vùng khác trên thế giới. Trong buổi ý kiến này, bà Delia Oviedo, 79 tuổi, người Colombia, được Hiệp hội Quốc tế Không Che Giấu Nữa trợ giúp để đến Roma tham dự cuộc tiếp kiến, và bà đã chia sẻ chứng từ về cuộc sống chung và nuôi những người con bị mắc chứng bệnh Huntington. Sống tại một vùng quê nghèo khổ, nguồn nước uống thì có hạn, còn điện đèn thì có khi có khi không. Và là người đứng đầu gia đình, bà Delia phải nuôi nấng 21 người trong gia đình. Bà tỏ cho thấy bà có sự can đảm và không hề cam chịu. Trong số 11 người con của bà, 4 người đã chết vì bệnh Huntington. Một cháu gái của bà cũng vậy. Còn 4 người con khác hiện đang sống chung với căn bệnh này. 5 đứa cháu của bà cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu của căn bệnh. Mỗi đứa trẻ có cha hay mẹ hoặc mắc bệnh Huntington thì có tới 50% có gen bị khiếm khuyết gây nên căn bệnh. Bà Delia và con gái Maribel chăm sóc cho các bệnh nhân trong gia đình. Bà Delia bảo vệ gia đình khỏi các lời dị nghị, xét đoán của người không hiểu được việc sống cùng với các bệnh nhân Huntington có ý nghĩa gì. Vì đời sống kinh tế khó khăn, khi 3 trong số các người con của bà Delia qua đời, bà đã phải thiêu và chôn các hài cốt các con trong một cái bình gần cạnh hài cốt của chồng bà. Bà Delia chia sẻ, tôi có 8 người con mắc bệnh Huntington. Chồng tôi là người đầu tiên qua đời vì chứng bệnh này. Tôi sống tình cảm này với đức tin mãnh liệt và sức mạnh tràn đầy, bởi vì tôi nghèo khổ và hầu như không có sự trợ giúp nào. Mỗi người con của tôi bị bệnh đều chạy đến với tôi. Khi lớn lên, tất cả các con tôi đều bị bệnh. Tôi luôn bám chặt vào Chúa. Ngày nào mà trong nhà tôi không có thứ gì để ăn, thì lại có ai đó đến giúp tôi. Người ta nói là đức tin có thể lay chuyển các ngọn núi, và tôi tin điều đó. Tôi tin vào các thiên thần, các ngài đã mang Chúa Giêsu đến với tôi để tôi có thể chịu đựng được đau khổ. Khi người ta chứng kiến các con của mình qua đời, thật là đau đớn khủng khiếp, nhưng tôi không mất đức tin. Trong buổi ý kiến, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi các tín hữu noi gương Chúa Giêsu, phá đổ những bức tường kỳ thị và cô lập các bệnh nhân, đặc biệt là những người bị bệnh Huntington. Ngài nói, trong sứ vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã gặp gỡ biết bao bệnh nhân, đảm trách những đau khổ của họ. Ngài đã phá đổ những bức tường lên án và gạt ra bên ngoài lề, là các bức tường ngăn cản bao nhiêu bệnh nhân, không cho họ cảm thấy được tôn trọng và yêu mến. Đối với Chúa Giêsu, bệnh tật không bao giờ là chướng ngại cản trở gặp gỡ con người. Trái lại đằng khác, Chúa đã dạy chúng ta rằng nhân vị con người luôn luôn là điều quý giá, luôn có một phẩm giá mà không điều gì và không một ai có thể xóa bỏ dù là bệnh tật. Hiệp hội Không Che Giấu Nữa cũng tổ chức các sự kiện khác nhau để cổ võ một phong trào quốc tế chống lại căn bệnh Huntington, như trao đổi nghiên cứu giáo dục giữa các nhà nghiên cứu và các bác sĩ ở châu Mỹ Latin với Bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma, để chia sẻ những thực hành liên quan đến sự trợ giúp và chăm sóc cho các bệnh nhân bị bệnh Huntington. Giáo hội Công giáo đã dấn thân tham gia vào việc nghiên cứu và chữa trị chứng bệnh này. Năm 2000, Tòa Thánh đã trao giải thưởng cho 2 nhà nghiên cứu trẻ dấn thân tìm phương pháp chữa trị cho bệnh Huntington. Tại New York, cách đây 30 năm, giáo hội đã mở một trung tâm cho các bệnh nhân Huntington. Tại đây, 80 bệnh nhân được chăm sóc tốt. Một trong các bệnh nhân trẻ ở trung tâm này đã tham dự buổi ý kiến với Đức Giáo hoàng Francisco.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về niềm vui quanh ta.
Bạn mến, khi cuộc sống hối hả tất bật, người ta dễ bị cuốn theo dòng xoáy, người ta dễ đánh mất niềm vui, người ta dễ bị đánh cắp tiếng cười. Là người trẻ, chúng ta dễ bị mất hút giữa biết bao kế hoạch, biết bao hoạt động. Chúng ta dễ trở thành những người hoạt bát năng động, nhưng thiếu đi niềm vui tiếng cười. Hôm nay, mời bạn dừng lại một chút, nghĩ một chút, và kể lại một chút về những câu chuyện cười đơn sơ của đời sống thường ngày quanh bạn. Tôi xin kể cho bạn vài câu chuyện như thế. Chuyện thứ nhất, nghĩ lại mới cười, không biết đường nào mà mò. Cha vốn là đức hồng y khôn ngoan thông thái, nhưng giờ ngài đã tám mấy chín chục, ngài nghỉ hưu nhiều năm và già yếu. Buổi sáng nọ, ngài tiến lại hỏi tôi bằng tiếng Ý. Này con, cho cha hỏi một câu. Vâng, cha cứ hỏi. Thế là cha hỏi. Tôi không biết là tôi đã ăn sáng hay chưa. Nghe cha hỏi xong, tôi treo máy. Nhìn tôi bối rối, cha hỏi lại. Con không hiểu ý cha hả? Tôi nói. Con hiểu thưa cha, nhưng mà con không biết phải nói làm sao. Tóm lại là con không biết. Thôi, cha đợi ở đây, để con gọi thầy khác tới. Tôi gọi một thầy khác tới và nói với cha. Đây, thầy này có thể giúp cha. Cha hỏi thầy đó. Con thích nói chuyện bằng tiếng gì? Thầy đó nói. Con nói được tiếng Pháp, tiếng Ý và một chút tiếng Anh. Cha nói. Thì nói chuyện tiếng Ý cho dễ. Cha đặt lại câu hỏi. Thầy có thể nói cho tôi biết là tôi đã ăn sáng hay chưa? Thầy này cũng treo máy. Thôi cha ơi, cha đợi con ở đây để con gọi cha khác tới. Thế là một cha 70 tuổi vẫn minh mẫn mạnh khỏe và còn đang làm rất nhiều việc với đầy kinh nghiệm đi tới, nói. Con chào cha, con nghĩ là cha đã ăn sáng rồi. Nhưng mà Đức Hồng Y khua tay, không được, làm sao mà nghĩ như thế được, tôi không biết được cách nào mà có thể biết. Cha kia tiếp lời, con không biết, cha cũng không biết, thôi, cha cứ cho là cha ăn sáng rồi đi. Cha hãy về phòng nghỉ ngơi, hẹn chưa gặp lại. Đức Hồng Y không chịu, không được, không biết là ăn hay chưa thì làm sao mà cho rằng đã ăn rồi. Cha kia tiếp chiêu, vậy thì cha có cảm thấy đói không? Đức Hồng Y gật gù, đói một chút. Cha tiếp chiêu ngay, cha có thích ăn táo không? Nếu thích, cha ăn một trái táo, thế là đủ cho bữa sáng. Đức Hồng Y tỏ vẻ thích thú, y hay đấy. Thế là Đức Hồng Y vui vẻ đi lấy một trái táo, ngồi ăn ngon lành, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Kết thúc một bữa sáng, không biết là lần một hay lần hai trong vui tươi. Chuyện thứ hai, cha giả quên, cha giả nhớ. Có cha đã ngoài 80, ngài có thói quen là quên rằng mình đã dùng bữa. Thế là cả ngày cha chỉ loanh quanh ở bếp, mới ăn xong đi ra ngoài vài bước, ngài sực nhớ rằng mình chưa ăn gì cả nên trở lại bếp. Cứ thế, anh phục vụ nhà bếp phải chụp tấm hình làm bằng chứng, ngài mới chịu tin. Nhưng mỗi lần như thế, vẫn phải cho ngài hột lạc rang, rồi ngài ngồi xuống bàn, ăn xong mới chịu đi, đi một lát, ngài lại quay lại. Có cha khác, luôn nhớ là mình đã dùng bữa, nên dù ngồi bàn ăn mà ngài không chịu ăn gì, vì cứ chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng là ngài sực nhớ, mình vừa ăn rồi mà. Chuyện thứ ba, cha thấy mình yếu quá. Có cha rất hiền lành, vui tươi và minh mẫn, ngài đã 99 tuổi mà đi lại không cần chống gậy, tự lấy đồ ăn thức uống, cười nói, thông thạo nhiều ngôn ngữ mà không nhầm lẫn. Ngài vẫn đọc sách báo. Tôi nói với ngài, thưa cha, cha đã 99 tuổi gần 100 rồi, tuổi cha còn gấp hơn 3 lần tuổi con. Cha cười, đúng là hơn 99 rồi, nhưng mà làm sao tôi cảm thấy mình già quá rồi. Ngài nói rất hồn nhiên, làm mọi người xung quanh chỉ còn biết cười bò ra. Chuyện thứ tư là chuyện của riêng tôi. Khi mới đến Roma, lạ nước lạ cái gì cũng lạ, ngôn ngữ thì bập bà bập bẹ, văn hóa thói quen lảo đảo hết. Đến lúc đi gội đầu, thấy dầu gội hơi lạ, lòng tôi tự nhủ, đồ của Ý mà, sản xuất cho người Ý, nên có lẽ khác khác là phải. Cứ thế gội đầu ngon lành nhiều lần nhiều ngày, cho đến khi hết chai dầu gội. Trước khi vất cái chai đi, tôi mới chợt nghĩ, mình thử đọc trên vỏ chai xem họ quảng cáo loại dầu gội này thế nào. Té ngửa, giờ tôi mới biết, đây là chai sữa tắm mà, đâu phải dầu gội. Sau khi ở được nửa năm, mọi khi vẫn đánh răng với tuýp kem đánh răng loại đó, hết tuýp này ta vào kho lấy tuýp khác, mọi thứ đều ổn thỏa. Mới đây, kem đánh răng hết, ta lại vào kho lấy, vào đúng chỗ đó, giống như mọi khi, vẫn để kem đánh răng. Lấy về, mở ra, đánh răng ngon lành. Ồ, loại này có mùi vị mới ta. À mà hình như có mùi gì đó giống giống mỗi lần mình đi cắt tóc. Rút kinh nghiệm lần trước, chột dạ, đọc lại những dòng chữ trên tuýp. Ôi mẹ ơi, giờ mới biết. Đây là tuýp kem bôi để cạo râu mà, đâu phải kem đánh răng. Bạn mến, hy vọng là bạn đã cười một chút và vui một tí. Giờ đến lượt bạn, mời bạn hãy kể chuyện cười đời thực cho những người xung quanh, để mỗi người góp cho nhau từng chút tiếng cười niềm vui giữa cuộc đời này.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu,
người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, duỗi đôi tay đi giữa hừng đông.
Cho tôi như bóng lang thang qua cõi này,
cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi,
cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa,
cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn mang không lời hối lỗi chân thành.
Buồn vì ai, ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi,
cho tôi như khúc ca bay đi xa
cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa lung đông cỏ đồi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Freising, Đức Cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức giúp đỡ dân chúng tại Đông Âu qua việc ủng hộ chiến dịch lạc quyên của tổ chức Bác Ái Renovabis. Roma, Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, là tân chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Bagnasco. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.